Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Đọc truyện phần 8. Thưa quý thính giả, sau một thời gian lắng xuống trước khó khăn về kinh tế, chiến tranh Đông Dương một lần nữa lại bùng nổ, gây sóng gió trong chính phủ và dư luận công chúng. Tình thế này khiến cho Pháp gặp rất nhiều trở ngại, buộc phải cấp tốc tăng viện quân sự và lựa chọn những giải pháp không có lợi cho chúng. Nắm bắt thời cơ khi địch đang dao động, chưa kịp chuẩn bị thế phòng ngự, bác vùng bộ chỉ huy của ta đã lên kế hoạch mở các chiến dịch nhắm vào Trung Du. Giờ đây, quân ta không còn né tránh các cuộc tấn công của địch nữa, mà bắt đầu đi tìm trận đánh quyết định giành độc lập thống nhất. Với những mưu trí, kế sách thực tế và tầm nhìn bao quát của bác, kế hoạch cho những chiến dịch xuống Trung Du đã bắt đầu được triển khai. Mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe phần 8 của cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng. Kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Thu đông năm 1950, trên chiến trường cả nước, khoảng 10.000 quân địch đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Riêng tại chiến dịch biên giới, chúng ta đã tiêu diệt những đơn vị tinh nhuệ của địch. Các tiểu đoàn dù được coi là chủ bài của quân Viễn Chinh. Lính Lê Dương từ ngày đầu chiến tranh đã là chỗ dựa chủ yếu của tướng lĩnh Pháp. Các đơn vị Ta Bo từng nổi danh ở Bắc Phi là những đơn vị đầu tiên vượt sông Rin trong cuộc chiến giải phóng nước Pháp. Số sĩ quan bị chết và bị bắt khá đông, 90 sĩ quan, 200 hạ sĩ quan, trong đó cả một trường hạ sĩ quan dù đi thực tập, cả bộ máy chỉ huy hai binh đoàn và cụm cứ điểm Đông Khê. Những chiến lược quan trọng của địch, phong tỏa biên giới phía Bắc, khu tứ giác bảo vệ đồng bằng Bắc Bộ, hành lang Đông Tây nhằm cắt đứt Việt Bắc với miền xuôi đều bị phá sản. Thất bại hoàn toàn bất ngờ gây một chấn động lớn trong giới cầm quyền Pháp ở Đông Dương. Alessandri, viên tướng đến giờ phút cuối cùng còn phản đối việc rút lui khỏi Cao Bằng, lúc này lại đề nghị rút Móng Cái, Tiên Yên và Hòn Gai để có thêm 4 tiểu đoàn bảo vệ Hà Nội. Và Lùi đồng tình với ý kiến rút Đình Lập, Tiên Yên. Tổng chỉ huy các bang chê còn tính tới trường hợp nếu áp lực Việt Minh quá mạnh sẽ bỏ Hà Nội về cố thủ ở Hải Phòng. Tin tức từ Hà Nội báo ra, cả thành phố đang nơm nớp lo sợ một cuộc tiến công. Lực lượng thiết giáp tập trung ở phía bắc thành phố đề phòng những binh đoàn Việt Minh từ Cao Bằng, Lạng Sơn đổ về. Đường phố lúc nào cũng có cảnh sát vũ trang đứng gác trong công sự dã chiến vừa xây dựng. Pháp Kiều được lệnh di tản. Những tin không lành từ Bắc Việt Nam lại gây xáo trộn tại thủ đô Pháp. Phản ứng đầu tiên của chính phủ Pháp là cử ngay một đoàn điều tra sang Đông Dương, đồng thời cấp tốc tăng viện 7 tiểu đoàn bộ binh cùng với một trung đoàn thiết giáp, 2 cụm pháo binh, 1 phi đội máy bay ném bom, một số lượng khá lớn đại bác các loại và xe bọc thép để đối phó với cuộc tiến công lớn của Việt Minh. Chính phủ Pháp đã rất cố gắng, nhưng Bộ Chỉ huy quân sự Pháp ở Đông Dương đòi hơn thế rất nhiều. Cần có thêm 500.000 quân tinh nhuệ, phải tăng cường lực lượng không quân lên gấp 3 mà vẫn phải rút hẹp phạm vi chiếm đóng ở đồng bằng. Vấn đề chiến tranh Đông Dương thời gian qua tạm lắng xuống trước những khó khăn về kinh tế, ngân sách thiếu hụt 247 tỷ franc giờ lại gây sóng gió trong chính phủ, quốc hội, báo chí và dư luận dân chúng. Tướng Jean, thành viên của phái đoàn điều tra từ Đông Dương về nói với Tổng thống và Thủ tướng Pháp. Sớm muộn, Pháp cũng phải bỏ Đông Dương vì quá xa xôi và tốn kém. Cách tốt nhất là điều đình với ông Hồ Chí Minh hoặc quốc tế hóa cuộc chiến. Nghị sĩ Pháp Mandet Frank nhiều lần phát biểu tại Quốc hội về bế tắc không thể giải quyết cả về quân sự và chính trị trong chiến tranh Đông Dương. Cần phải đi tới giải pháp tìm kiếm một thỏa hiệp chính trị. Một thỏa hiệp tất nhiên là với người đang chiến đấu chống chúng ta. Với Quốc hội Pháp có hai giải pháp. Một, tiếp tục chiến tranh với những điều kiện rất khó khăn của nước Pháp hoặc dựa vào Mỹ. Hai, chấm dứt cuộc chiến bằng cách điều đình với chính phủ Hồ Chí Minh. một giải pháp mà chính Mandel Frank cũng cho rằng nặng nề, xót xa, bất công, nhưng phải lẽ. Chính phủ Flevend tìm ra giải pháp thứ ba. Từ tháng 6 năm 1949 tại Vịnh Hạ Long, Cao ủy Pháp Bolloré đã ký với Nguyễn Văn Xuân và Bảo Đại một tuyên bố chung, trong đó long trọng thừa nhận độc lập và thống nhất của Việt Nam. Nhưng chỉ 3 ngày sau đó, Bộ trưởng Bộ Pháp Quốc Hải ngoại đã tuyên bố tại Quốc hội, chính phủ Pháp vẫn duy trì sự thống nhất về ngoại giao và quốc phòng trong khối liên hiệp. Việt Nam chỉ có lực lượng cảnh sát chịu trách nhiệm về nội an, trước mắt quy chế 3 kỳ trong những hiệp ước ký với triều đình Huế vẫn không thay đổi, kể cả quy chế về 5 kỳ nếu chưa có quyết định của Quốc hội Pháp. Với sự thúc ép của Mỹ, 2 tháng sau, ngày 3 tháng 8 năm 1949, Hiệp ước Élysée giữa Tổng thống Pháp Vincent Auriol, Bộ trưởng Bộ Pháp Quốc Hải ngoại Claude Flore và Bảo Đại mới ra đời. Pháp công nhận Việt Nam độc lập, có một quân đội 50.000 người với những sĩ quan người Việt, nhưng do người Pháp huấn luyện và điều khiển. Về ngoại giao, Việt Nam chỉ được đặt đại sứ ở Siem, Thái Lan, Trung Hoa, Tường Giới Thạch, Ấn Độ và Tòa Thánh Vatican. Về vấn đề thống nhất Việt Nam, hiệp ước ghi, nước Pháp sẽ không chống lại sự thống nhất ba kỳ. Ngày 22 tháng 10 năm 1950, Thủ tướng Prévert bất thần đề nghị Quốc hội thông qua một bản hiệp ước trao cho các nước Đông Dương chủ quyền độc lập, có chính quyền ngoại giao và quân đội, chấm dứt sự bảo trợ của Pháp và chuyển giao quyền hành chính cho người Việt trước ngày 1 tháng 1 năm 1951. Vì đâu, chủ nghĩa thực dân Pháp cực kỳ bảo thủ lại bỗng nhiên trở nên hào phóng dù chỉ là với bọn bù nhìn. Pháp đã thấy không còn lực lượng để tiếp tục cuộc chiến. Hiệp ước này sẽ cho phép có thêm 500.000 quân ngụy do Mỹ trang bị vũ khí và góp phần nuôi dưỡng. Đây là cách duy nhất đối phó với tình hình đã trở nên cực kỳ bất lợi với quân viễn chinh, cùng với sức ép ngày càng tăng trong Quốc hội cũng như dư luận Pháp. Giới cầm quyền Pháp thừa biết quyết định này sẽ mở đường cho Mỹ nắm ngụy quyền và quân đội của nó. Không phải ngẫu nhiên, Mỹ nhiều lần thúc ép Pháp làm việc này. Họ cũng biết không thể dựa vào những tên bán nước bị đồng bào mình khinh bỉ để chống lại cả một dân tộc chiến đấu cho độc lập tự do thực sự đang trên đà thắng lợi. Nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Một quyết định nữa của chính phủ Pháp là thay thế các Carpentier đã quá mất tinh thần. Những người đầu tiên được mời là Jean và Koenig đều thoái thác. Tổng thống Vincent Auriol gợi ý chọn Delatte, Dautassier. Theo ông, viên tướng năm sao đã chỉ huy tập đoàn quân 1 tiến từ bờ biển Địa Trung Hải miền Nam nước Pháp đến sông Danube cuối Thế chiến thứ 2, là người duy nhất có tầm cỡ đưa đội quân viễn chinh thoát khỏi hiểm họa. Nhưng không phải, không có người phản bác. Thủ tướng Prévert nói, một nửa sĩ quan sẽ bỏ đi vì ông ta nổi tiếng nướng quân. Cuối cùng, chính phủ đồng ý với Tổng thống. Các tướng lĩnh Pháp đã rõ những khó khăn bế tắc trên chiến trường Đông Dương. Có người cho là Delatte thích những công việc mà mọi người tử nan. Delatte đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ chỉ với một điều kiện, phải trao cho mình cả quyền dân sự và quân sự. Ông ta không tin có thể xoay chuyển tình hình nếu còn ai đó ở trên mình. Ngày 6 tháng 12 năm 1950, Hội đồng Bộ trưởng Pháp bổ nhiệm Delatte chức cao ủy kiêm tổng chỉ huy ở Đông Dương. Lần đầu có người đảm đương một lúc cả hai nhiệm vụ này. Cuối năm 1950, tổng quân số của ta là 238.884 người. So với mùa hè thì lực lượng của ta tăng nhanh. Nhưng cùng thời gian đó, lực lượng địch cũng tăng lên là 239.000 người. Đây là năm duy nhất trong suốt cuộc chiến tranh về mặt số quân ta và địch có số lượng tương đương. Trên chiến trường cả nước, lực lượng ta phân chia không đều. Bắc Bộ 66%, riêng chủ lực trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh chiếm 38%, Trung Bộ 19%, Nam Bộ 12%, Thượng Lào 3%. Chúng ta không thể phát triển lực lượng nhanh vì gặp khó khăn về trang bị cấp dưỡng và những vùng dân cư đông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của địch. Nhiệm vụ giai đoạn mới đòi hỏi ta phải có một khối chủ lực mạnh trên miền Bắc đã trở thành chiến trường chính. Ngoài đại đoàn 308 và 304 đã được tổ chức từ trước cuối năm 50, ngày 25 tháng 12, Bộ quyết định thành lập Đại đoàn 372. Nòng cốt của đại đoàn là Trung đoàn 209 trực thuộc Bộ, cộng thêm Trung đoàn 165 đều từ mặt trận Tây Bắc về. Trung đoàn 141 mới thành lập với hai tiểu đoàn 11 và 16 của 308 và một tiểu đoàn độc lập của Liên khu Việt Bắc. Đầu năm 1951, ta thành lập thêm 3 đại đoàn bộ binh, một đại đoàn công binh và pháo binh, thường được gọi là đại đoàn công pháo. Đại đoàn 320 thành lập ngày 16 tháng 1 năm 1951, gồm hai trung đoàn chủ lực của Liên khu 3, 48 và 64, trung đoàn Tây Tiến 52. Đại đoàn 325 thành lập ngày 11 tháng 3 năm 1951 trên cơ sở của 3 trung đoàn chủ lực của mặt trận Bình Trị Thiên. Đại đoàn 351, đại đoàn công pháo thành lập ngày 27 tháng 3 năm 1951. Đại đoàn 316 được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1951 với trung đoàn 174 trực thuộc Bộ làm nòng cốt. Trung đoàn 98 thuộc mặt trận Đông Bắc và trung đoàn 176 của tỉnh Lạng Sơn. Khối chủ lực của Bộ gồm 6 đại đoàn: 304, 308, 312, 316, 320, 325, được giữ nguyên vẹn cho tới kết thúc chiến tranh chống Pháp. Đây chỉ là tổ chức lại những đơn vị đã có sẵn với chất lượng không đồng đều, mạnh hơn cả là đại đoàn 308, được thành lập từ trước. Đánh tập trung sớm nên cả 3 trung đoàn đều đánh giỏi. 308 được kẻ địch mệnh danh là sư đoàn thép. Tiếp đó là đại đoàn 312 có 2 trung đoàn đánh tốt. Các đại đoàn khác có từ 1 tới 2 trung đoàn đánh tốt. Riêng đại đoàn 320 có nhiều kinh nghiệm hoạt động ở địch hậu đồng bằng. Do chủ lực các liên khu được đôn lên thành đại đoàn nên ở liên khu chỉ còn bộ đội địa phương. Việc trang bị vũ khí vẫn gặp nhiều khó khăn. Trung Quốc đã đưa Chí Nguyện quân sang chiến đấu ở Triều Tiên. Để trang bị cho 6 đại đoàn bộ binh, nhu cầu vũ khí của ta lên tới 1.200 tấn. Trong năm 1950, bạn chỉ giao được 20%. Nguồn vũ khí của ta lúc này một phần dựa vào bạn, nhưng phần chủ yếu vẫn là lấy của địch và do ta tự sản xuất. Trong năm 1950, địch tích cực phát triển quân ngụy, một phần để bù đắp số thiếu hụt trong đội quân viễn chinh, một phần để xây dựng quân ngụy theo chương trình quân đội các quốc gia liên kết. Chúng đã tuyển mộ trên 55.000 lính ngụy, đại bộ phận 30.000 là lấy ở Nam Bộ. Quân đội ngụy lúc này đã có 30 tiểu đoàn. Để đối phó với khối chủ lực của Bộ, để gấp rút xây dựng 7 binh đoàn cơ động gọi tắt là GM. Mỗi binh đoàn này tương đương với một trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn bộ binh, một cụm pháo binh, một đại đội công binh. Lúc này mới có từ 4 đến 5 binh đoàn đủ khả năng hoạt động. Các binh đoàn cơ động đều bố trí ở Bắc và Đông Bắc Hà Nội. Binh đoàn cơ động số 1 ở Bắc Ninh, binh đoàn cơ động số 2 ở Gia Lâm, binh đoàn cơ động số 3 ở Vĩnh Yên, Việt Trì, binh đoàn cơ động số 4 ở Hải Dương, binh đoàn cơ động số 5 ở Bắc Giang, binh đoàn cơ động Bắc Phi ở Phủ Lỗ, binh đoàn cơ động số 7 ở Đông Triều. Các tiểu đoàn dù đều đóng chung quanh Hà Nội. Nghiên cứu cách bố trí lực lượng ở định có thể thấy chúng đề phòng một cuộc tấn công lớn của ta về hướng Trung Du. Cuộc chiến ở Triều Tiên nổ ra vào cuối tháng 6 năm 1950. Chỉ một thời gian ngắn, quân đội Bắc Triều Tiên đã chiếm đóng phần lớn Nam Triều Tiên. Mọi người đều vui mừng vì cuộc chiến của Việt Nam không còn đơn độc. Riêng bác giữ thái độ dè dặt. Bác nói với chúng tôi, quân đội Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến tạm thời tiến xuống phía Nam, nơi có quân Mỹ đóng. Chắc chắn Mỹ sẽ có phần phản ứng, nhất là sau khi Mỹ bị đẩy khỏi lục địa Trung Hoa. Cuộc chiến đấu của nhân dân Triều Tiên sẽ khó khăn và lâu dài. Khi chiến dịch biên giới bắt đầu nổ súng thì được tin quân ngụy đổ bộ vào Triều Tiên. Không chỉ ở Nam Triều Tiên mà cả bên trên vĩ tuyến 38. Sau đó quân đội Bắc Triều Tiên buộc phải rút lui. Một bộ phận quân Mỹ tiến sát sông áp lực. Cuối tháng 10 năm 1950, Trung Quốc đã phải đưa quân Chí Nguyện sang Bắc Triều Tiên. Cuộc chiến đấu diễn ra rất quyết liệt. Chiến trường Triều Tiên trở thành nơi đối đầu quân sự giữa Đông và Tây, giữa quân đội Trung Quốc, quân đội Bắc Triều Tiên. Máy bay Liên Xô với quân đội Mỹ và nhiều nước chư hầu, những tổn thất về người của hai bên rất lớn. Đối với bác, độc lập và thống nhất của Việt Nam là nguyên tắc không thay đổi. Nhưng suốt quá trình mưu tìm độc lập tự do, bao giờ người cũng tính cách giành thắng lợi với tổn thất ít nhất bằng những sách lược khôn khéo. Từ đầu năm 1950, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được tất cả các nước xã hội chủ nghĩa công nhận. Sự kiện này mở ra một triển vọng mới cho cách mạng Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng có thêm nghĩa vụ mới và đứng trước những thử thách mới. Nước Việt Nam trở thành một tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á. Bác suy nghĩ rất nhiều. Một bản huấn thị ở hội nghị tổng kết chiến dịch biên giới, người đã nhấn mạnh hai điều. Một, trận thắng lợi này chỉ là một thắng lợi bước đầu. Hai, phải tranh thủ thời gian. Những sa sút tinh thần của đội quân Viễn Chinh là điều cần sớm khai thác. Chủ trương chiến lược của ta là nhanh chóng khuếch trương thắng lợi ở biên giới, liên tục tiến công tiêu diệt sinh lực địch để giữ vững quyền chủ động giải phóng từng vùng đất đai, tiến tới vùng đồng bằng Bắc Bộ, làm thay đổi cục diện chiến trường. Cũng tại hội nghị chợ đồn, anh Trường Chinh đã nhắc lại nhiệm vụ quân sự của Đảng trong năm 1950 trên chiến trường Bắc Bộ là 1. Giải phóng biên giới, mở thông đường giao thông vận tải quốc tế. 2. Đánh dần Trung Du, củng cố căn cứ địa chính chọc thủng hành lang Đông Tây. 3. Phát triển du kích đến cao độ sau lưng địch, phá hủy kế hoạch chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ của chúng. Lúc này ở Bắc Bộ, đại bộ phận quân địch gồm 51 tiểu đoàn tập trung tại 15 tỉnh thành ở đồng bằng và Trung Du, có diện tích 21.000 km2 và 8 triệu dân. Ở Tây Bắc, địch chỉ có 3 tiểu đoàn. Nếu muốn tranh thủ thời cơ khi địch đang dao động, lại chưa kịp củng cố phòng ngự tại đồng bằng, ta phải mở những chiến dịch nhằm vào Trung Du và đồng bằng, trước hết là Trung Du. Đánh Trung Du sẽ có điều kiện tiêu diệt những sinh lực địch quan trọng, đẩy lui địch khỏi những vùng tương đương đông dân và chủ phú giáp với Việt Bắc, góp phần củng cố và mở rộng căn cứ địa. Người dân các tỉnh Trung Du rất gắn bó với cách mạng, đang trông đợi bộ đội về giải phóng. Một thuận lợi nữa là tại đây ta đã chuẩn bị được một số lương thực cho chiến dịch. Nhưng đánh Trung Du là đụng vào phòng tuyến vòng ngoài bảo vệ Hà Nội. Những dải núi cao ở Việt Bắc, Tây Bắc đổ dần về châu thổ sông Hồng. Tới đây chỉ còn là những gò đồi chọc, cây cối lúp xúp, tiến đến là những cánh đồng bằng phẳng không có địa hình cho bộ đội ẩn náu khi tác chiến. Trung Du có một mạng đường xá sông ngòi khá thuận tiện cho việc di chuyển xe thiết giáp và những thủy đội. Địa hình này cho phép địch phát huy sức mạnh của không quân pháo binh và những binh đoàn cơ động. Đó là những thử thách mới đang chờ bộ đội ta. Tôi trao đổi với đồng chí Vi Quốc Thanh về những thuận lợi và khó khăn khi bộ đội trở về tác chiến ở Trung Du và Đồng Bằng. Bạn giới thiệu với chúng ta về chiến thuật bôn tập của giải phóng quân Trung Quốc. Bộ đội sẽ đóng quân cách địch khoảng 15 km. Ngoài tầm pháo của chúng, bất thần tiếp cận địch ban đêm, tiêu diệt quân địch và giải quyết chiến trường trong vài giờ. Quay trở về căn cứ xuất phát trước khi trời sáng. Cách đánh này cho phép ta hạn chế hỏa lực máy bay Đại Bắc địch, đặc biệt là hỏa lực máy bay, nhưng chỉ có thể vận dụng nó trong đánh điểm. Nó rất phù hợp với cách đánh của ta trước đây là giải quyết gọn cứ điểm địch trong một đêm để hạn chế ưu thế áp đảo của máy bay và pháo, vô hiệu hóa lực lượng tăng viện của địch. Chỉ có khác là lần này đánh các cứ điểm ở đồng bằng nên phải tiếp cận địch xa hơn, bộ đội sẽ tiêu hao nhiều hơn về thể lực. Từ cuối tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu đã cử cán bộ xuống phối hợp với Liên khu Việt Bắc chuẩn bị chiến trường. Hạ tuần tháng 11 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương phê chuẩn phương án tác chiến của Bộ Tổng Tư lệnh, quyết định mở chiến dịch Trần Hưng Đạo, tiến công địch ở Trung Du, vùng Duyên Hải, Đông Bắc và Liên Khu 3, nhằm mục đích tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng khu lương thực phát triển du kích chiến tranh, tranh thủ thời gian phá kế hoạch củng cố của địch. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 2 đại đoàn, 5 trung đoàn chủ lực, 4 đại đội pháo binh, 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương và dân quân du kích. Hướng chính là vùng Trung Du từ Việt Trì tới Bắc Giang, đòn tiến công chủ yếu nhằm vào khu vực Vĩnh Yên, Phúc Yên. Có 2 đại đoàn, hướng phụ là vùng Duyên Hải, Đông Bắc, có 2 trung đoàn và Liên Khu 3 với 3 trung đoàn. Đảng ủy mặt trận được chỉ định ngày 30 tháng 11 năm 1950 gồm 5 đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Chu Văn Tấn, Trần Hữu Dực, Đào Văn Trường. Tôi là bí thư và chỉ huy trưởng mặt trận. Chiến dịch sẽ chia thành 2 đợt hoạt động. Đợt 1, nhằm thu hút quân viện và thăm dò cách đối phó của địch, ta chủ trương từng tiểu đoàn đứng chân trên địa bàn cách địch 10 đến 15 km, vận động thật nhanh, đánh đồng loạt một số cứ điểm xuất phát trên tuyến trung du đối diện với ta. Lực lượng ta được bố trí trên những khu vực dự kiến để tiêu diệt quân viện. Các đơn vị đánh điểm cần giải quyết chiến trường nhanh, rút nhanh trước khi trời sáng để trở về căn cứ. Tới đợt 2, ta sẽ căn cứ vào cách đối phó của địch, tập trung lực lượng về một hướng địch yếu và sơ hở, vận dụng chiến thuật, đánh điểm diệt viện, từ tiêu diệt cứ điểm nhỏ, diệt viện nhỏ, tiến tới tiêu diệt cứ điểm lớn và diệt viện lớn. Dự kiến những khó khăn lớn trên chiến trường, Đảng ủy chủ trương làm công tác tư tưởng cho bộ đội hiểu rõ, không nhất thiết trận đánh sau sẽ lớn hơn trận đánh trước, mà có thể góp nhiều chiến thắng nhỏ thành một chiến thắng lớn. Vận dụng kinh nghiệm của chiến dịch biên giới, Đảng ủy yêu cầu từng đơn vị phải phát huy cao độ tính chủ động linh hoạt sáng tạo trong chiến đấu, vừa tuân thủ sự chỉ đạo chỉ huy theo một kế hoạch chung. Để giữ bí mật về hướng và thời gian mở chiến dịch, hai đại đoàn 308-312 được lệnh ở lại biên giới cho tới gần ngày N. Sở chỉ huy chiến dịch thời gian đầu chuyển về Khuôn Chu, chân núi Tam Đảo, sau chuyển lên đỉnh núi Tam Đảo. Tại đây có thể theo dõi tình hình mặt trận trên cả hai hướng Thái Nguyên và Vĩnh Yên. Trước ngày lên đường đi chiến dịch, các đơn vị nhận được thư bác, từng phân đội cho đến tổ ba người đều động viên nhau thực hiện lời dặn dò của bác. Mỗi một người, mỗi một đơn vị, mỗi bộ phận đều phải bí mật hơn, nhanh chóng hơn, kiên quyết hơn. Tổng số quân tham dự chiến dịch Trần Hưng Đạo là 27.638 người. Trong đợt một chiến dịch, chúng ta chỉ đánh một số cứ điểm đại đội hoặc đại đội tăng cường. Mục tiêu của đợt này là tiêu diệt từ 2 đến 3 tiểu đoàn, một mục tiêu khá khiêm tốn so với chiến dịch biên giới. Chúng ta vừa tiêu diệt hai binh đoàn địch trong vòng 13 ngày tại biên giới trong những trận đánh mặt đối mặt. Nhưng chỉ 2 tháng sau, hôm nay lại phải quay về cách đánh nhỏ trước đây. Chắc chắn không phải như vậy. Thời kỳ né tránh những cuộc tiến công của kẻ thù đã qua, chúng ta bắt đầu đi tìm một trận đánh quyết định. Ta đã nhìn thấy những trở ngại khi đưa bộ đội về chiến đấu trên địa hình đồng bằng với một kẻ thù tuy đang dao động nhưng vẫn mạnh hơn ta rất nhiều về vũ khí và phương tiện. Nhưng khi vào chiến dịch, ta mới thấy chưa lường trước hết mọi khó khăn. Chiến dịch Trần Hưng Đạo thường được gọi là chiến dịch Trung Du, vì Trung Du được chọn là chiến trường chính, là nơi diễn ra những hoạt động chủ yếu của chiến dịch. Lực lượng ta ở đây có hai đại đoàn 308-312, thiếu một trung đoàn, ba liên đội sơn pháo 75 ly, mỗi liên đội có 4 khẩu sơn pháo, 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và hai đại đội công binh. Lực lượng của địch ở 3 tỉnh Trung Du, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang có 14.806 người, bao gồm 9.326 quân Âu Phi, 1.480 lính ngụy và thổ phỉ. Binh đoàn cơ động số 3 của địch trú quân ngay tại Vĩnh Yên, Việt Trì. Các binh đoàn cơ động khác đóng ở Bắc Ninh, Gia Lâm, Bắc Giang, Hải Dương, Đông Triều có thể nhanh chóng can thiệp khi một nơi bị tiến công. Địch tuy đông nhưng phải phân tán để làm nhiệm vụ giữ đất. Đa số dân chúng trong vùng vẫn thuộc về ta. Trong 705 ban tề địch đã lập ở 3 tỉnh, chỉ có 203 ban tề phản động. Còn 502 ban đều có liên hệ với kháng chiến. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc được chọn làm hướng chủ yếu là nơi địch tương đối yếu. Hạ tuần tháng 12 năm 1950, hai đại đoàn chủ lực của ta từ Cao Bằng, Lạng Sơn bí mật di chuyển về phía Nam. Bộ đội đã xa khu căn cứ hơn một năm. Những làng bản phố xá trên dọc đường đối với họ xiết bao thân thuộc. Với những mái nhà tranh leo lét ngọn đèn dầu kia, có những người thân đang trông chờ họ. Để giữ bí mật, không một cán bộ chiến sĩ nào ghé qua nhà. Đoàn quân xuất hiện bất thần, đi mải miết như một cơn lốc tràn qua khu căn cứ. Sau 2 tháng học tập củng cố, được nuôi dưỡng tốt với nguồn lương thực do Trung Quốc viện trợ, các chiến sĩ ta lại tràn đầy sinh lực, phấn khởi vì chiến thắng và mặt trận đang chuyển mình về phía Nam. Ngày 25 tháng 12 năm 1950, cả hai đại đoàn có mặt ở vị trí tập kết. Bộ đội đã hành quân 14 đêm liền từ biên giới Cao Lạng về tới Trung Du. Tới nơi là nổ súng đánh địch ngay để tạo thế bất ngờ. Ta đã giữ được hoàn toàn bí mật trong chuyển quân, nhưng kẻ địch vẫn tung ra một số hoạt động thăm dò. Từ trung tuần tháng 12 năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu đã thông báo cho chiến trường xa. Bộ sẽ mở chiến dịch, các khu cần có hoạt động phối hợp, không cho địch đưa quân từ Nam tăng viện ra Bắc. Sau này chúng ta mới biết, nguồn tin tình báo quan trọng nhất mà địch thu thập được lại chính là những bức điện mật mã của ta chuyển đi các địa phương. Theo kế hoạch chiến dịch Trần Hưng Đạo sẽ mở màn tại Trung Du vào đêm ngày 26 tháng 12 năm 1950. Sáng ngày 26 tháng 12, anh Lê Trọng Tấn, đại đoàn trưởng 312, báo cáo với Bộ Chỉ huy chiến dịch. Một cánh quân địch ước chừng một binh đoàn đang tiến về Liễn Sơn, Xuân Trạch, thuộc huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, là nơi hai trung đoàn của 312 đang tập kết. Anh Tấn đề nghị cho đơn vị nổ súng tiêu diệt lực lượng này. Đây là điều đáng mừng. Ta đang định kéo quân địch ra khỏi công sự đi vào những khu vực ta đã chuẩn bị, thì chúng lại tự ý tiến sâu vào vùng tự do đang có lực lượng ta. Tôi đồng ý ngay với đề nghị của đại đoàn và nói với đồng chí đại đoàn trưởng, không bỏ lỡ cơ hội tốt này, coi như đơn vị các đồng chí nổ súng mở màn chiến dịch. Trận đầu phải thắng thật giòn giã. Anh Lê Trọng Tấn chỉ huy 3 tiểu đoàn đánh vận động, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn da đen và tiêu hao nặng một tiểu đoàn khác. Định hốt hoảng rút chạy, bỏ lại cả trận địa pháo. Đại đoàn ngại lộ mục tiêu chiến dịch, không ra lệnh cho bộ đội truy kích. Không thấy ta đuổi theo, địch quay lại kéo pháo về Vĩnh Yên. Viên quan từ tiểu đoàn trưởng bị bắt tại trận cùng với 300 quân. Khai tên y là Pisa. Chỉ huy tiểu đoàn 1, trung đoàn 24, bộ binh, người Senegal. Thuộc binh đoàn cơ động số 3 do đại tá Muller chỉ huy, đang tham gia vào một chiến dịch càn quét có tên là Con Rẽ Run.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 8 của cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai.